Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con được biết trước khi Đức Phật ra đời, xã hội Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo. Vậy triết lý, giáo lý Phật giáo khác với các triết lý các tôn giáo khác căn bản ở những điểm nào? Và xin Đại Đức Giảng Sư cho chúng con biết A Di Đà Phật.
Trước khi Đức Phật ra đời tại Ấn Độ đó, căn bản là có hai truyền thống tôn giáo, chứ không phải là rất nhiều. Có nhiều giáo phái trực thuộc các hai tôn giáo chính này thì có. Mà kinh Sa Môn Quả và một số kinh khác ở trong Trường Bộ Kinh đó đã gián tiếp cho chúng ta biết điều đó bằng một con số là 98 các giáo phái. Phần lớn các giáo phái đó là trực thuộc là Ấn Độ giáo, mà ngày xưa gọi là Bà La Môn giáo. Một số nhỏ các giáo phái còn lại thì trực thuộc Sa Môn giáo. Sa Môn giáo đó là một cái nỗ lực tôn giáo của một số thành phần tiến bộ không thừa nhận giá trị chân lý của kinh điển Vê Đà, không lệ thuộc vào quan điểm nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức quan của hệ thống kinh điển này. Cho nên nỗ lực ở bản thân để mong mình có một con đường giải thoát. Thì Sa Môn giáo nó gồm có ba trường phái chính, đó là Kỳ Na giáo, chủ nghĩa duy vật cổ sơ, và nổi tiếng nhất về phương diện đạo đức và tâm linh đó, đó là Sa Môn Thích Tử, tức là đạo Phật như chúng ta được biết ngày nay. Thì sự khác nhau căn bản giữa đạo Phật với Sa Môn giáo và Bà La Môn giáo nằm ở bốn điểm. Trước nhất á, về phương diện vũ trụ quan, thì các trường phái bao gồm 98 giáo phái thuộc về Ấn Độ giáo đó thì chủ trương là có một đấng sáng thế, và do đó đó là học thuyết về sự tạo dựng đó được họ chấp nhận như là nguồn gốc của đạo đức, luật pháp và mọi thứ đã được an bài. Trong đó Đức Phật nói rằng đó là tất cả những thứ đó chỉ là một sự nhân danh Thượng Đế để tạo ra cái quyền lệ cho các vị thiên tử ở trên cuộc đời thôi, chứ thực tế nó không có thật như vậy. Do đó về phương diện vũ trụ luận đó, là không có đấng sáng thế. Vũ trụ này là vô cùng tặng, có sự sống con người ở rất nhiều hành tinh, và sự hình thành, tồn tại, phát triển, hòa dịu của nó diễn ra theo cái quy luật của tương quan đa chiều, thường được biết đến qua học thuyết duyên khởi. Các tôn giáo Do Thái và với những cái chi phái phát sinh bao gồm Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Hồi giáo cũng thuộc về tôn giáo nhất thần, và hầu như là phần lớn các tôn giáo trên hành tinh có vai trò quan trọng đối với đời sống của con người đều thuộc về tôn giáo nhất thần. Như vậy là về phương diện vũ trụ luận, đạo Phật khác rất căn bản với tôn giáo nhất thần của các tôn giáo khác và đa thần giáo của Ấn Độ. Về phương diện xã hội học đó, thì là đạo Phật chủ trương bình đẳng và cho rằng là giá trị của con người nằm ở trên nhân cách, đạo đức và tuệ giác mà người đó có, cũng như là những đóng góp thiết thực mà người đó đã phụng sự cho con người và xã hội nói chung. Trong khi đó đó, Bà La Môn giáo thì cho rằng là giá trị con người đã nằm ở cái nguồn gốc ra đề, tức là huyết thống thọ sinh, bảy đề thuần chủng Bà La Môn. Không có một đề nào trong suốt bảy đề đó có hôm năng tạp chủng với các cái giai cấp khác hay các trường phái khác. Và do vậy nó tạo ra một sự bất công xã hội rất là lớn như chúng ta đã thấy. Cho nên về phương diện xã hội học đó, thì đạo Phật chủ trương bình đẳng. Bình đẳng về xã hội, bình đẳng về giới tính, bình đẳng trước pháp luật và bình đẳng về phương diện đạo đức nói chung. Sự khác biệt này đã làm cho đạo Phật trở thành như một chiếc phao cứu tinh cho những mảnh đề bất hạnh thuộc về giai cấp cùng đinh của xã hội Ấn Độ cổ đại. Vương tế để có thể giải phóng thân phận khổ đau của mình mà cho đến bây giờ đó, cứ đến những cái ngày tam hợp rằm tháng tư đó, có cái lễ quy tập thể vài chục ngàn người đã diễn ra mấy chục năm vừa qua để xác định cái con đường đến với Phật giáo là con đường mang lại một cái tương lai rất là sáng lạng và một sự bình đẳng về phương diện luật pháp và xã hội. Về phương diện đạo đức học đó, thì Phật giáo chủ trương tội và phước phát xuất từ tâm. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận hay là nghịch đó, chỉ là những tác động, có khi là đa chiều, có khi đó là gián tiếp, có khi là trực tiếp. Và do vậy, dầu trong thuận hay nghịch, mỗi một con người cần phải nêu cao nhận thức về đạo đức để có thể hướng đến một đời sống đạo đức chuẩn mực, chứ không nên đó là đưa ra những cái lý do thế này thế nọ để biện hộ cho những hành vi phạm pháp hay là những cái lỗi về phương diện dân sự mà ta có thể tạo ra cho mình, cho người, cộng đồng ở mức độ đơn giản hoặc là nghiêm trọng khác nhau. Trong khi đó, đó các tôn giáo khác đó lại cho rằng là số phận con người đã được quy định bởi Thượng Đế và các thần linh nè. Cho nên đó, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đạo phận thanh cao, nói như Nguyễn Du phản ánh một cách trực tiếp về quan điểm của Nho gia. Và điều này nó hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Bà La Môn giáo, rồi các tôn giáo ở châu Âu nói chung, ngay cả trường phái Sa Môn nổi tiếng của Mahavir, tức là Kỳ Na giáo đó, thì vẫn thừa nhận 50% định mệnh và 50% là nỗ lực của con người. Cho nên học thuyết giải thoát và tiến hóa của Kỳ Na giáo đặt ra là đến một cái chu kỳ thời gian nhất định, sau bao nhiêu nghìn năm, thì con người sẽ được tiến hóa từ cái cảnh giới này lên một cái cảnh giới khác. Đó là một cái sự chấp nhận bán định mệnh và bán nỗ lực. Và do đó, nó chưa phải là học thuyết đạo đức hoàn thiện như là Đạo Phật đã chủ trương. Điều cuối cùng là về phương diện tâm linh. Có thể nói rất nhiều tôn giáo đó đã lẫn lộn và tự đề cao các học thuyết tín ngưỡng trở thành tâm linh. Tín ngưỡng là tín ngưỡng, tâm linh là cái vượt lên trên tín ngưỡng. Và có thể nói cũng có rất nhiều tôn giáo chẳng hề có tâm linh gì, mà nó chỉ là một cái hệ thống xã hội được tổ chức một cách rất là tinh vi và chặt chẽ dưới hình thức là tôn giáo. Và do đó là tín đồ lệ thuộc vào những cái hệ thống như thế đó, gọi là có thể là thần thánh quá những con người cầm cân nảy mực trong tôn giáo đó, để theo đó bị lệ thuộc vào họ một cách lâu dài. Trong khi đó đó, về phương diện tâm linh đó, thì Đức Phật xác định rõ con đường nó phải bắt đầu bằng sự chuyển hóa tanha, tức là tham ái, rồi trên cơ sở đó chuyển hóa vô minh, sân hận, các loại phiền não, nhánh lá, những dây mơ rễ má của chúng dưới nhiều góc độ và tàn dư khác nhau. Và cho đến lúc nào đó một con người tìm kiếm giá trị tâm linh, hoàn tất được công việc chuyển hóa các năng lượng tiêu cực của tâm, không còn để cho một tàn dư nào, thì người ấy mới được xem là một vị thánh đích thực. Và do vậy tiêu chuẩn thước đo cho một vị thánh đó là sự chứng đắc. Trong khi đó, rất nhiều các tôn giáo cổ đại cũng như là hiện đại là không dựa lên trên những cái chủ mực này, mà chỉ thần thánh quá vai trò của một vài nhân vật nào đó, và do đó nó không tạo ra một cái giá trị thánh nhân đích thực. Qua bốn phương diện căn bản vừa nêu, chúng ta có thể xác quyết rõ quan điểm cho rằng đạo Phật chỉ là một sự tích hợp tư tưởng tôn giáo và triết học của các trường phái Ấn Độ là một sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm đó có thể phát xuất từ hai nguyên nhân: hoặc là chưa nghiên cứu một cách tận tường gốc rễ vũ trụ luận, xã hội học, đạo đức học và tâm linh học của Phật giáo cũng như là của các tôn giáo khác, cho nên mới có một sự nhầm lẫn căn bản như thế. Nguyên nhân thứ hai, vì là người có định kiến, ác kiến hay là quan điểm cực đoan với đạo Phật, nhưng lại không có cơ hội nghiên cứu thấu đáo đạo Phật, do đó đã cố gắng chứng minh đạo Phật đúc kết những tinh hoa tư tưởng của các truyền thống Ấn Độ có trước đó, để theo đó phủ định đạo Phật và khích lệ các tín đồ, thay vì đến với đạo Phật như là một đạo chi nhánh thì hãy trở về với đạo Bà La Môn giáo truyền thống vốn đã khai sinh ra đạo Phật, thì vẫn tốt hơn rất là nhiều. Các cái chiến lược cải đạo như vừa nêu đã được các nhà Ấn Độ giáo cách tân thời hiện đại đã nỗ lực làm trong vòng 60 năm qua, và kết quả khá ấn tượng. Ví dụ như các Ấn Độ giáo ngày nay, dù là theo trường phái nào, đều cho rằng Đức Phật Thích Ca là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu, một trong ba phương diện của Brahma, tức là Phạm Thiên. Mà người dân Ấn Độ đó, có thể nói là 70% là thất học. Người thất học thì đâu có điều kiện để đọc sách vở, nghiên cứu, tầm chương. Và do đó, tất cả những tuyên bố bằng rỉ tai thông qua con đường tôn giáo và tín ngưỡng này sẽ trở thành bị đánh đồng với chân lý. Và do đó, thay vì đến với Đức Phật, thì người ta đến với các vị thần của Ấn Độ giáo, vì Đức Phật chỉ là hóa thân của các vị thần này mà thôi. Chiêu bài này đó hiện nay xem ra rất là hiệu quả, và do đó cái nhu cầu đến với tôn giáo, đặc biệt là đến với đạo Phật từ những người theo Ấn Độ giáo, đã trở thành là một cái điều rất là khó khăn, bởi vì người ta không có thời giờ để kiểm chứng đâu là đúng đâu là sai. Cho nên đó, là những người tu học Phật thấy rõ được những cái giá trị đóng góp mới của Đức Phật, thì ta không thể so sánh Đức Phật với các nhân vật nổi tiếng theo cách là hạ Đức Phật thấp xuống để hòa đồng tôn giáo. Hòa đồng tôn giáo nó có nhiều cách để thực hiện, về phương diện xã hội, về phương diện về ngoại giao, về phương diện đối thoại, vân vân. Nhưng vấn đề đặt ra ở chỗ, ta không thể nào tô đen hay là tô hồng chân lý. Nếu giá trị chân lý của đạo Phật là cao như là vàng thái dương, cũng không vì thế mà ta hạ xuống như là các ngôi sao để cho nó gần gũi với lệ lửa các con đom đóm, hay là lửa của các ngọn nến, hay là đèn dầu. Mặt trời là mặt trời, đom đóm, dầu, đuốc, đèn và ngôi sao thì không thể nào so sánh được với mặt trời được. Cho nên các cái đề tài nghiên cứu so sánh giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, hay là các triết thuyết cổ cũng như là hiện đại đó, cần phải được đánh giá ở góc độ hết sức là khách quan, chứ không phải vì cái vấn đề thiện cảm lẫn nhau mà ta có thể nói là Chúa và Phật là hai anh em, Chúa và Allah là người đồng hành, Chúa và các Mác Lenin là những người đồng quan điểm. Khác nhau rất là nhiều. Dù có thể người ta không thích khi chúng ta nói những điều như thế, nhưng về phương diện nghiên cứu ta được quyền làm như thế. Giá trị chân lý đâu nó rõ ràng và không thể bị lẫn lộn với nhau là một. Có lẽ nhận thức rõ về cái tính cách đặc thù và siêu việt của đạo Phật so với các tôn giáo và triết thuyết, mà Robert Einstein khi được yêu cầu phát biểu về tương lai của tôn giáo toàn cầu, thì ông đã có một lời nhận xét mà phần lớn chúng ta đều đã biết. Nếu trong tương lai có một tôn giáo được gọi là tôn giáo hoàng vũ, thì chỉ nói đến đạo Phật, hay nói một cách khác là chỉ có đạo Phật mới đáp ứng được các cái nhu cầu của đạo đức và khoa học. Mặc dù không đề cập đến các tôn giáo khác ở trong lời tuyên bố này, nhưng ta có thể hiểu theo Einstein đó, nó có hai vấn nạn. Thứ nhất đó, có rất nhiều tôn giáo không có đạo đức mà nói ra đó, nó có thể mất lòng, nhưng mà nhân danh đạo đức để làm chuyện phi đạo đức, dẫn đến rất nhiều cuộc thánh chiến mà nạn nhân đó có thể bị chết vài 30.000 người, thậm chí là những người đồng đạo với nhau. Và việc mua thần bán thánh nó được diễn ra trong rất nhiều các tôn giáo suốt chiều dài lịch sử phát triển của nhân loại. Ai nghiên cứu về tôn giáo học đều phải thừa nhận điều ấy là một sự thật. Vấn đề thứ hai mà Einstein muốn ám chỉ đó, có rất nhiều điều ở trong các tôn giáo hoàn toàn không có tương thích gì với khoa học, mà thậm chí đó là chống trái cái bước phát triển rất là tất yếu về phương diện lịch sử của khoa học. Có lẽ đứng từ góc độ này mà các Mác đã phát biểu tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Nếu ta mở một cái dấu ngoặc đơn, khái niệm tôn giáo mà Mác nói trong ngữ cảnh này đó là tôn giáo phương Tây, cụ thể là Thiên Chúa giáo, Bởi vì Thiên Chúa Giáo đã khống chế cái nền khoa học và giáo dục của phương Tây từ mấy chục thế kỷ về trước, cho đến cái trào lưu của triết học ánh sáng vào thế kỷ thứ 17 trở đi đó, thì việc tách ly tôn giáo ra khỏi giáo dục đó mới được thực hiện một cách triệt để cho đến thời điểm hiện nay. Do đó Marx hoàn toàn không sai nếu ta hiểu chữ tôn giáo là Thiên Chúa Giáo trong ngữ cảnh này. Trong khi đó, theo Einstein, đạo Phật hội tụ được hai yếu tố. Thứ nhất về phương diện khoa học, Bát Nhã Tâm Kinh và nhiều bản kinh đại thừa cũng như là kinh Nikaya đề cập đến các góc độ khoa học và rất tương thích với nhiều định lý định luật của khoa học khác nhau. Còn về phương diện đạo đức thì đạo Phật là một hệ thống vững chãi nhất về đạo đức. Rất nhiều tôn giáo chỉ có tín ngưỡng nè, chứ không có đạo đức, hoặc là có một cái phiến diện nào đó về phương diện đạo đức, và nhiều trào lưu tư tưởng triết học vân vân của nhiều đoàn thể khác nhau cũng chỉ là một phần rất nhỏ của hệ thống đạo đức thôi. Trong khi đó đạo đức của Phật dạy đó, cho người tại gia là để tạo ra người ấy trở thành một bậc chân nhân sống an vui hạnh phúc và không đắm nhiễm trên phước báo mà mình có trên cuộc đời. Về phương diện đạo đức của xuất gia đó, giúp cho người ấy trở thành một bậc thánh đích thực, cao thượng, vô ngã, dĩ tha, phụng sự không mệt mỏi cho đến hơi thở cuối cùng. Cho nên nói tóm lại là đạo Phật rất khác với các tôn giáo. Dầu Đức Phật ra đời trong bối cảnh và Ngài đã tiếp nhận cái nguồn giáo dục ảnh hưởng đến các tôn giáo, đặc biệt đó là Ấn Độ giáo, nhưng những chân lý mà Ngài khám phá, đặc biệt như là Tứ Diệu Đế, và kế đến là Dương Khể, kế đến là Vô Ngã, và kế đến là con đường trung đạo, đảm bảo là không thể tìm thấy trong bất kỳ một học thuyết nào có trước đạo Phật, đang thề với đạo Phật, tản độ cũng như là các tôn giáo còn lại. Trong khi đó, nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh ngược lại rằng suốt chiều dài phát triển 2.600 năm lịch sử của đạo Phật, rất nhiều các tôn giáo bản địa, tôn giáo quốc gia, thậm chí tôn giáo toàn cầu đã vay mượn rất nhiều các phương pháp luận và học thuyết tư tưởng của Phật giáo và chỉnh sửa lại bằng các ngôn từ khác nhau thôi. Đó là một sự thật. Cho nên so sánh đạo Phật với các tôn giáo khác thì ta thấy vẫn là một cái gì đó chói sáng và đặc biệt hơn những gì mà chúng ta thấy đã có mặt trên hành tinh từ góc độ tín ngưỡng, tôn giáo, triết học, vân vân. Xin điều hỏi khác.